Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Nhân ngày đầu xuân Nhâm Thìn, toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính gửi đến Đức Hồng y Gioan Bautista Phạm Minh Mẫn, Đức Tổng Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, quý Đức Cha, quý Linh mục, tu sĩ nam nữ, anh chị em giáo dân và toàn thể quý vị thính giả trong và ngoài nước, lời chúc xuân nồng nhiệt nhất. Nguyện xin Thiên Chúa Ba Ngôi ban cho quý vị tràn đầy ân thiêng, sức khỏe dồi dào và một cuộc sống khang an trong năm Nhâm Thìn này.
Trong buổi phát hôm nay, thứ Hai 23 tháng Giêng, trước hết, Linh Tiến Khải xin tường thuật những hoạt động của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 trong ngày Chủ nhật hôm qua. Tiếp đến, Linh Tiến Khải và Mai Anh xin gửi đến quý vị bài phỏng vấn Linh Mục Gino Battaglia, Giám đốc Văn phòng Đối thoại Đại kết và Liên tôn của Hội đồng Giám mục Italia về tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất các tín hữu Kitô. Sau đó, chúng tôi điểm những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, Mai Anh sẽ trình bày gương chứng nhân tựa đề Lòng từ mẫu bao la của Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa, đối với trẻ mồ côi. Bây giờ, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, như thường lệ trưa Chủ nhật hôm qua, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã ra cửa sổ phòng làm việc của Ngài để đọc kinh truyền tin chung với hàng chục ngàn tín hữu và du khách hành hương Nam Châu tụ tập tại quảng trường Thánh Phêrô. Nhân dịp Tân Xuân Nhâm Thìn, Đức Thánh Cha đã chúc Tết các dân tộc Viễn Đông như sau.
Cari fratelli e sorelle, in questi giorni, vari paesi dell'estremo oriente celebrano con gioia il Capodanno lunare. Nella presente situazione mondiale di crisi economico-sociale, auguro a tutti quei popoli che il nuovo anno sia concretamente segnato dalla giustizia e dalla pace.
Anh chị em thân mến, trong các ngày này nhiều dân tộc Viễn Đông tươi vui mừng năm mới âm lịch. Trong tình trạng khủng hoảng kinh tế xã hội hiện nay, tôi cầu chúc tất cả các dân tộc ấy một năm mới thực sự ghi dấu công lý và hòa bình, đem lại thoa dịu cho người khổ đau. Tôi đặc biệt cầu chúc cho các bạn trẻ, với lòng hăng hái và sự thúc đẩy của lý tưởng, có thể cống hiến một niềm hy vọng mới cho thế giới. Trước đó, trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nhắc tới tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất các tín hữu Kitô mà giáo hội đang cử hành trên toàn thế giới trong các ngày từ 18 đến 25 tháng Giêng. Ngài mời gọi mọi người kết hiệp với lời cầu mà Chúa Giêsu dâng lên Thiên Chúa Cha trước cuộc khổ nạn, xin cho chúng nên một để thế gian tin. Năm nay, một cách đặc biệt, suy niệm của chúng ta trong tuần cầu nguyện cho hiệp nhất quy hướng về một văn bản của thư thứ nhất Thánh Phaolô gửi tín hữu Côrintô được chọn làm khẩu hiệu. Tất cả chúng ta sẽ được biến đổi bởi chiến thắng của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Đức Thánh Cha quảng diễn văn bản này như sau.
Siamo chiamati a contemplare la vittoria di Cristo sul peccato e sulla morte, cioè la sua risurrezione, come un evento che trasforma radicalmente quanti credono in Lui ed apre loro l'accesso ad una vita incorruttibile e immortale.
Chúng ta được mời gọi chiêm ngưỡng vinh quang của Chúa Kitô trên tội lỗi, nghĩa là sự phục sinh của Người, như một biến cố biến đổi một cách triệt để những ai tin nơi Người, và mở ra cho họ con đường dẫn tới một cuộc sống không thể hư nát và bất tử. Nhận biết và tiếp nhận sức mạnh biến đổi của đức tin nơi Chúa Giêsu Kitô cũng nâng đỡ các Kitô hữu trong việc tìm kiếm sự hiệp nhất tràn đầy giữa họ với nhau. Đức Thánh Cha nói tiếp trong bài huấn dụ, năm nay các tài liệu của tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất các Kitô hữu đã do một nhóm Ba Lan soạn thảo. Thật thế, nước Ba Lan đã có một lịch sử dài các đấu tranh can đảm, chống lại nhiều nghịch cảnh và đã nhiều lần minh chứng cho sự cương quyết được đức tin linh hoạt. Vì thế, các lời làm thành đề tài như mới nhắc tới trên đây có tiếng vang vọng và định đoạt đặc biệt tại Ba Lan. Dọc dài các thế kỷ, các Kitô hữu Ba Lan đã trực giác được chiều kích tinh thần trong ước muốn tự do của họ, và họ đã hiểu rằng chiến thắng đích thật chỉ có thể đạt được nếu được đi kèm bởi một sự hoán cải nội tâm sâu xa. Họ nhắc cho chúng ta biết rằng cuộc tìm kiếm sự hiệp nhất của chúng ta có thể được hướng dẫn một cách thực tiễn nếu sự thay đổi xảy ra trước hết trong chính mình chúng ta, và nếu chúng ta để cho Thiên Chúa hoạt động, nếu chúng ta để cho mình được biến đổi theo hình ảnh của Chúa Kitô, nếu chúng ta bước vào trong cuộc sống mới trong Chúa Kitô, đấng là sự chiến thắng đích thật của chúng ta. Đức Thánh Cha nói thêm trong bài huấn dụ.
L'unità visibile di tutti i cristiani è sempre opera che viene dall'alto, da Dio, opera che chiede l'umiltà di riconoscere la nostra debolezza e di accogliere il dono.
Sự hiệp nhất hữu hình của tất cả mọi Kitô hữu luôn luôn là công trình đến từ bên trên, từ Thiên Chúa. Công trình này đòi hỏi sự khiêm tốn thừa nhận sự yếu đuối của chúng ta và việc tiếp nhận ơn thánh. Tuy nhiên, để lấy lại một kiểu nói mà chân phước giáo hoàng Gioan Phaolô II thường sử dụng, mỗi ơn thánh cũng trở thành dấn thân. Như thế, sự hiệp nhất đến từ Thiên Chúa đòi hỏi dấn thân thường ngày của chúng ta rộng mở cho nhau trong tình bác ái. Từ nhiều thập niên qua, tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất các tín hữu Kitô làm thành yếu tố trung tâm của sinh hoạt đại kết trong giáo hội. Thời gian mà chúng ta dành cho lời cầu nguyện cho sự hiệp thông tràn đầy giữa các môn đệ Chúa Kitô sẽ cho phép chúng ta hiểu một cách sâu xa hơn. Chúng ta sẽ được biến đổi như thế nào bởi vinh quang của Chúa, bởi quyền năng sự sống lại của Người. Thứ tư tới đây, như thường lệ, chúng ta sẽ kết thúc tuần cầu nguyện với buổi cử hành kinh triều trọng thể, lễ Thánh Phaolô trở lại trong đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành, với sự hiện diện của đại diện các giáo hội và các cộng đoàn Kitô khác. Tôi chờ đợi đông đảo anh chị em trong buổi gặp gỡ phụng vụ này để chúng ta cùng nhau canh tân lời cầu nguyện với Chúa là suối nguồn của sự hiệp nhất. Với tình con thảo, chúng ta hãy phó thác ngay từ bây giờ cho lời bầu cử của Đức Trinh Nữ Mẹ Giáo hội. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã cất kinh truyền tin và ban phép lành tỏa thánh cho mọi người.
Angelus Domini nunciavit Mariae,
et concepit Spiritus Sanctus.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini,
fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est,
et habitabit in nobis.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix,
ut ineficiamo promissionibus Christi.
Oremus. Gratiam tuam quesumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angeli nunciante, Christi Filii tui incarnatione coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, peiundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini,
qui feci caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Đức Thánh Cha đã chào tín hữu bằng các thứ tiếng Pháp, Anh, Đức, Tây Ban Nha, Ba Lan và Ý. Trong tiếng Pháp, Ngài đặc biệt chào các vị lãnh đạo Cộng đoàn Thánh Egidio, có các thành viên đang can đảm hoạt động cho việc loan báo tin mừng, nhất là bên Phi Châu và Châu Mỹ Latin. Đức Thánh Cha nói, mọi Kitô hữu đều có nhiệm vụ đáp trả lại sứ mệnh Chúa đã giao phó cho các tông đồ và loan báo tin mừng trong thời thuận tiện cũng như không thuận tiện. Bằng tiếng Đức, Đức Thánh Cha đã nhắc đến cảnh Chúa Giêsu gọi các môn đệ đầu tiên như kể trong Phúc Âm Chúa Nhật, và họ tức khắc bỏ hết mọi sự để theo Người. Đức Thánh Cha nói, ơn gọi của chúng ta cũng là từ bỏ các thói quen và bước vào trong sự không hay biết, đồng thời cũng là niềm hy vọng, trong tình yêu thương xót và sự chở che của Thiên Chúa.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe bài phỏng vấn Linh mục Gino Battaglia, Giám đốc Văn phòng Đối thoại Đại kết và Liên tôn của Hội đồng Giám mục Italia về tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất Kitô.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất các tín hữu Kitô bắt đầu ngày 18 tháng Giêng vừa qua sẽ kết thúc với buổi hát kinh chiều trọng thể do Đức Thánh Cha Biển Đức 16 chủ sự tại đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành chiều thứ tư 25 tháng Giêng tới đây. Trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chúa Nhật 15 tháng Giêng và trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư 18 tháng Giêng, Đức Thánh Cha đã mời gọi tín hữu sốt sắng hiệp ý cầu nguyện cho ngày hiệp nhất trọn vẹn giữa mọi tín hữu Kitô mau tới. Ngỏ lời với 8.000 tín hữu và du khách hành hương tham dự buổi tiếp kiến chung trong Đại Thính Đường Phaolô 6, Đức Thánh Cha đã nhắc lại lịch sử của tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất giữa các tín hữu Kitô. Thói quen của tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất các Kitô hữu đã được đưa ra vào năm 1908 bởi cha Paul Watson, sáng lập viên một cộng đoàn dòng tu Anh giáo, sau đó gia nhập giáo hội Công giáo. Sáng kiến này được Đức Giáo hoàng Pio X chúc lành và được Đức Giáo hoàng Biển Đức 15 thăng tiến và khuyến khích cử hành trong toàn giáo hội Công giáo với tông thư Romanorum Pontificum công bố ngày 25 tháng 2 năm 1916. Tuần cầu nguyện đã được khai triển và hoàn bị trong thập niên 1930 của thế kỷ vừa qua bởi Linh mục Paul Couturier, tỉnh Lyon, là người đã ủng hộ việc cầu nguyện cho sự hiệp nhất giáo hội như Chúa Kitô muốn và phù hợp với các dụng cụ mà Người muốn. Đề tài năm nay 2012 lấy từ thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto. Tất cả chúng ta sẽ được biến đổi bởi chiến thắng của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Đề tài do một nhóm Đại kết Kitô Ba Lan đề nghị muốn nhấn mạnh sức mạnh, sự nâng đỡ của đức tin Kitô giữa các thử thách và đảo lộn của cuộc sống, như trong trường hợp của lịch sử Ba Lan. Chiến thắng của Chúa Kitô là chiến thắng đối với tình yêu khổ đau, đối với việc phục vụ nhau, sự trợ giúp, niềm hy vọng mới và sự an ủi cụ thể những người rốt hết, những người bị lãng quên và bị khước từ. Chúng ta có thể tham dự vào chiến thắng biến đổi đó nếu chúng ta để cho mình được Thiên Chúa biến đổi.
Đức Thánh Cha khẳng định rằng sự hiệp nhất tràn đầy và hữu hình của các tín hữu Kitô đòi buộc chúng ta để cho mình thay đổi và ngày càng đồng hình dạng hoàn thiện hơn với hình ảnh của Chúa Kitô. Sự hiệp nhất mà chúng ta cầu xin đòi buộc một sự hoán cải nội tâm trên bình diện cá nhân cũng như trên bình diện cộng đoàn. Nhiệm vụ đại kết là một trách nhiệm của toàn thể giáo hội mà mọi tín hữu đã được rửa tội. Nó phải làm cho sự hiệp thông đã có giữa các tín hữu Kitô lớn lên cho tới sự hiệp thông trọn vẹn trong sự thật và trong chân lý. Vì thế, cầu nguyện cho sự hiệp nhất không chỉ thu hẹp trong tuần cầu nguyện mà phải trở thành phần của cuộc sống cầu nguyện của mọi Kitô hữu trong mọi nơi và mọi lúc. Lý do là vì sự thiếu hiệp nhất giữa các tín hữu Kitô ngăn cản việc loan báo tin mừng một cách hữu hiệu, vì nó phá hủy hay gây hại cho sự đáng tin cậy của Kitô giáo. Liên quan tới các chân lý nền tảng của đức tin, điều hiệp nhất giữa các tín hữu Kitô chắc chắn lớn hơn điều chia rẽ họ với nhau. Nhưng các chia rẽ liên quan tới các vấn đề thực hành và luân lý khác nhau gây ra lẫn lộn và nghi ngờ, làm suy yếu khả năng thông truyền lời cứu độ của Chúa Kitô. Sau đây, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn một số nhận định của Linh Mục Gino Battaglia, Giám đốc Văn phòng Đối thoại Đại kết và Liên tôn của Hội đồng Giám mục Italia về tuần cầu nguyện cho hiệp nhất các tín hữu Kitô. Thưa cha Battaglia, đâu là tầm quan trọng của tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất các tín hữu Kitô? Nó có phải là một nghi thức mệt mỏi hay không ạ?
Tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất các tín hữu Kitô không phải là một nghi thức mệt mỏi như có người tưởng nghĩ. Trái lại, hết năm này sang năm khác, việc cử hành lan rộng như vết dầu loang sang nhiều quốc gia khác. Đó là niềm hy vọng cho phong trào đại kết trong tương lai. Tôi nghĩ chính việc cầu nguyện có tầm quan trọng nền tảng đối với tất cả mọi tín hữu Kitô. Trong các năm qua, bên cạnh phong trào đại kết của giới chức cấp cao hay là trên bình diện đối thoại thần học, cũng có phong trào đại kết tinh thần, trong đó lời cầu nguyện là điểm chính. Chính vì thế có thể nói rằng tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất các tín hữu Kitô là trái tim của phong trào đại kết tinh thần, và nó là một con tim sống động, đập nhịp và ngày càng trải dài ra các hiệu quả tốt của nó.
Nghĩa là, theo cha, tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất không có nguy cơ trở thành một nghi thức nhàm chán, mệt mỏi à?
Chẳng những không có nguy cơ nhàm chán, mệt mỏi, trái lại, việc cầu nguyện từ bao nhiêu năm nay đã giúp giảm khoảng cách giữa các giáo hội Kitô và tín hữu của các cộng đoàn giáo hội khác nhau. Thật thế, lời cầu nguyện biến đổi, cho phép nhớ lại, tạo ra các tâm tình mới và xây dựng tình bạn. Do đó cần tự hỏi phong trào đại kết sẽ ra sao nếu không có tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất. Tôi nhớ đến ẩn dụ mà Đức Hồng Y Kurt Koch, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô, đã dùng trong dịp kỷ niệm 50 năm ngày thành lập hội đồng. Đó là ẩn dụ chiếc máy bay. Khi máy bay cất cánh, mọi người đều nhận thấy tốc độ nhanh của sự chuyển động. Nhưng khi máy bay đã đạt độ cao của nó, thì xem ra máy bay đứng tại chỗ. Phong trào đại kết ngày nay cũng có thể cho chúng ta cảm tưởng nó dừng lại, không tiến nữa. Nhưng chúng ta tin tưởng nơi lời của Chúa Giêsu và biết rằng trước sau gì, nó cũng sẽ tới đích.
Thế đâu là các sự kiện quan trọng ghi dấu tiến triển của phong trào đại kết Kitô, thưa cha?
Trước hết có chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 tại Erfurt, là quê sinh của Martin Luther, trong khuôn khổ chuyến công du mục vụ tại Cộng hòa Liên bang Đức. Đây đã là một biến cố lịch sử mà đối với riêng tôi, nó nhắc lại biến cố Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II viếng thăm hội đường Do Thái tại Roma. Tôi tin chắc rằng chuyến viếng thăm này sẽ tạo thuận tiện cho các phát triển tích cực giữa các tín hữu Công giáo và tín hữu Luther. Vì trong diễn văn của người, Đức Thánh Cha đã thừa nhận các tâm tình chân thành của Luther. Cũng không nên đánh giá thấp điều Ngài nhấn mạnh trong chuyến viếng thăm mục vụ tại Phi Châu liên quan tới các phong trào Kitô có cơ cấu tổ chức và giá trị tín lý thấp nhưng lại rất sinh động. Các thực tại tương tự khó mà có thể lồng khung trong một phong trào đại kết. Một đàng các phong trào này có nguy cơ lấy mất đi tín hữu của tất cả các giáo hội Kitô lịch sử, đàng khác chúng là một thách đố đối với cả chúng ta nữa. Thách đố tái khám phá ra một chiều kích bình dân hơn và một kiểu đọc hiểu lời Chúa một cách sâu xa hơn trong các cộng đoàn của chúng ta.
Vậy thì, thưa cha, trong bối cảnh này, tuần cầu nguyện cho hiệp nhất các tín hữu Kitô năm nay có đặc thái nào ạ?
Đặc thái tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất của các tín hữu Kitô năm nay phát sinh từ ý nghĩa phục sinh của đề tài được chọn. Tất cả chúng ta sẽ được biến đổi bởi chiến thắng của Chúa Kitô. Có nghĩa là tất cả chúng ta phải để cho mình được hoán cải, vì ý nghĩa sự chiến thắng của Chúa Kitô là chính sự hoán cải ấy. Đây không phải là chuyện nghĩ tới việc đại kết theo lực đồ của một sự trở lại với sự hiệp nhất, trong đó một giáo hội từ từ thu tóm tất cả các giáo hội khác, nhưng là cố gắng cùng nhau tiến tới trung tâm là Chúa Kitô. Chúng ta càng tiến tới gần Chúa Kitô bao nhiêu, thì lại càng giảm các xa cách giữa chúng ta bấy nhiêu.
Như thế, theo cha, đâu là cách thức tốt nhất giúp cử hành tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất các tín hữu Kitô ạ?
Nếu tôi có thể đưa ra một gợi ý thì cách thức tốt nhất là tạo thuận tiện cho các tiếp xúc trên bình diện nền tảng, nghĩa là giữa các tín hữu các giáo hội Kitô với nhau. Đại kết không bao giờ chỉ là một sự kiện chính trị ngoại giao hay thần học, mà phải đi vào cuộc sống cụ thể trong các cộng đoàn của chúng ta. đang khác tại Italia do hiệu quả của hiện tượng di cư, gương mặt của Kitô giáo cũng đang thay đổi. Hơn phân nửa các anh chị em di cư là tín hữu Kitô và họ thuộc nhiều giáo hội Kitô khác nhau. Nếu chúng ta chưa có thể cùng họ nếm hưởng hạnh phúc, cùng nhau tham dự một bàn tiệc thánh thể, thì ít nhất chúng ta hiệp thông với nhau chung quanh lời Chúa và chia sẻ với nhau lời cứu độ.
Vừa rồi là bài phỏng vấn Linh mục Gino Battaglia, Giám đốc Văn phòng Đối thoại Đại kết và Liên tôn của Hội đồng Giáo mục Italia về tuần cầu nguyện cho hiệp nhất Kitô. Sau đây, Nguyễn Hiền Nhu và Mai Anh xin điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, tuần qua, 16 giám mục Mỹ đến từ vùng thủ đô bang Maryland, Delaware, Virginia, Tây Virginia và Tổng giáo hạt quân đội Mỹ đã về Roma hành hương viếng mộ hai thánh tông đồ và thăm tòa thánh. Sáng thứ Năm 19 tháng Giêng, các vị đã được Đức Thánh Cha tiếp kiến và trong dịp này, Ngài đặc biệt cảnh giác về trào lưu tục hóa cực đoan đang tìm cách thu hẹp tự do tôn giáo tại nước này và hạn chế chứng tá công cộng của giáo hội công giáo về luân lý. Đức Thánh Cha nói đến một trào lưu văn hóa ở Mỹ chủ trương giới hạn chân lý trong lĩnh vực hoàn cầu là khoa học duy lý, hoặc loại bỏ sự thật luân lý, nhân danh quyền bính chính trị hoặc quy luật của đa số. Ngài nói, những trào lưu ấy không những là đe dọa cho đức tin Kitô, nhưng còn cho chính nhân loại và cho sự thật sâu xa nhất về con người và ơn gọi tối hậu của chúng ta. Quan hệ của chúng ta với Thiên Chúa khi một nền văn hóa toan tính sự hủy diệt chiều kích màu nhiệm tối hậu và khép kín đối với chân lý siêu việt, thì chắc chắn nó trở nên nghèo nàn và rơi vào quan niệm hẹp hòi và độc đoán về con người và bản chất của xã hội. Đức Thánh Cha đề cao vai trò phê bình của giáo hội chống lại trào lưu văn hóa dựa vào chủ nghĩa cá nhân tột độ, tìm cách thăng tiến những ý niệm tự do tách rời khỏi sự thật luân lý. Sự bảo vệ của giáo hội dành cho lý lẽ luân lý dựa trên luật tự nhiên vì giáo hội xác tín rằng luật này không phải là một đe dọa cho tự do của chúng ta, nhưng đúng hơn đó là một ngôn ngữ giúp chúng ta hiểu được chính mình và chân lý về con người chúng ta, học kiến tạo một thế giới công chính và nhân bản hơn. Vì thế, giáo hội đề nghị các giáo huấn luân lý như một sứ điệp, không cưỡng bách nhưng là giải thoát, và như một căn bản để xây dựng một tương lai chắc chắn.
Cũng trong bài huấn dụ khi tiếp các giám mục Hoa Kỳ, Đức Thánh Cha mời gọi toàn thể cộng đồng công giáo tại Hoa Kỳ ý thức về những đe dọa trầm trọng đối với chứng tá công cộng của giáo hội về luân lý do trào lưu tục hóa cực đoan gây ra. Trào lưu này ngày càng được biểu lộ trong lĩnh vực chính trị và văn hóa. Đức Thánh Cha nói, cần nhận thức rõ những đe dọa nghiêm trọng ấy trong mọi cấp độ của đời sống giáo hội. Điều đặc biệt đáng lo là một số toan tính nhắm giới hạn tự do tôn giáo, vốn là điều được quý chuộng nhất trong các quyền tự do của người Mỹ. Nhiều người trong anh em đã vạch rõ sự kiện. Nhiều nỗ lực có phối hợp đang được thực hiện để phủ nhận quyền phản kháng lương tâm của các cá nhân và tổ chức công giáo về việc cộng tác đối với những đường lối thực hành tự chúng là xấu. Một số anh em khác đã nói với tôi về xu hướng đáng lo âu nhắm thu hẹp tự do tôn giáo vào tự do phụng tự và không có sự bảo đảm tôn trọng tự do lương tâm. Sau cùng, Đức Thánh Cha kêu gọi các giám mục Hoa Kỳ đẩy mạnh việc thăng tiến một hàng ngũ giáo dân công giáo dấn thân, được huấn luyện kỹ lưỡng với một ý thức phê bình mạnh mẽ đối với trào lưu văn hóa đang thống trị và có can đảm chống lại chủ nghĩa duy tục hóa, không cho giáo hội được tham gia vào cuộc thảo luận công cộng về những vấn đề quan trọng đối với tương lai của xã hội Hoa Kỳ.
Sáng thứ Sáu 20 tháng Giêng, 7.000 thành viên con đường Tân Dự Tòng đã được Đức Thánh Cha tiếp kiến tại đài thính đường Phaolô 6. Buổi tiếp kiến diễn ra nhân dịp công bố sắc lệnh của Hội đồng Tòa Thánh về giáo dân nhìn nhận cách thức cử hành các buổi lễ trong chỉ nam huấn giáo của các cộng đoàn của con đường Tân Dự Tòng. Ngoài ra, có nghi thức sai các gia đình đi truyền giáo cho dân ngoại. Hiện diện tại đài thính đường Phaolô 6 sáng hôm qua có 6 hồng y, 50 giám mục, hơn 1.000 linh mục và 1.000 chúng sinh. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha ca ngợi sự dấn thân truyền giáo và cổ võ các thành viên luôn duy trì tình hiệp thông và hiệp nhất trong khi hoạt động, luôn tìm kiếm sự hiệp thông sâu xa với tòa thánh và các vị trụ chân của các giáo hội địa phương nơi họ được tháp nhập vào. Sự hiệp nhất và hòa hợp của thân mình giáo hội là một chứng tá quan trọng về Chúa Kitô và tin mừng của Chúa trong thế giới chúng ta đang sống. Sau huấn từ, Đức Thánh Cha đã làm phép các thánh giá và trao cho các linh mục truyền giáo lưu động. Ngoài ra, có khoảng 100 gia đình được cử đi cứ điểm truyền giáo tại 17 nước, trong đó có 12 nước Âu Châu, 4 tại Mỹ Châu và 1 tại Libreville bên Gabon, Phi Châu. Thêm vào đó, có các gia đình được gửi tới các cứ điểm truyền giáo cho thổ dân tại Úc. Mỗi cứ điểm có từ 3 tới 4 gia đình.
Nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Thìn, hãng tin Asia News ở Roma kêu gọi nhà nước Trung Quốc trả tự do cho 2 giám mục và 6 linh mục bị cầm tù biệt tích. Trong bản tin truyền đi hôm 16 tháng Giêng vừa qua, linh mục Bernardo Chatvelera, giám đốc hãng tin Asia News cho biết đã gửi thư đến chủ tịch Hồ Cẩm Đào và đại sứ Trung Quốc tại Roma, ông Đinh Vĩ, để yêu cầu xúc tiến việc trả tự do cho 2 giám mục và 6 linh mục bị công an nhà nước Trung Quốc bắt đi và nay người ta không biết các vị bị giam giữ ở đâu. Cha Chatvelera yêu cầu trả lại các vị cho gia đình và các cộng đoàn công giáo liên hệ. Trong số 2 giám mục, có đức cha Jacobe Tô Chí Dân, 80 tuổi, giám mục công giáo thầm lặng của giáo phận Bảo Định, tỉnh Hà Bắc, bị công an bắt đi từ ngày 8 tháng 10 năm 1997. Từ đó, không ai biết đức cha bị bắt vì lý do gì. Ngài không được xét xử và người ta không biết nơi giam giữ đức cha. Tháng 11 năm 2003, tình cờ người ta khám phá đức cha được chữa trị tại một nhà thương ở thành phố Bảo Định, có các công an nhà nước canh gác. Sau một cuộc viếng thăm chớp nhoáng của thân nhân, đức cha Tô Chí Dân lại bị đưa đi biệt tích cho đến ngày nay. Trước khi bị bắt lần chót, ngài đã trải qua 26 năm lao động khổ sai về tội gọi là phản động. Vị giám mục thứ hai là đức cha Cosma Thí Ân Tường, 90 tuổi, giám mục công giáo thầm lặng của giáo phận Dị Huyện, tỉnh Hà Bắc. Ngài bị bắt ngày 13 tháng 4 năm 2001, từ đó người ta không biết gì thêm, mặc dù thân nhân và tín hữu tiếp tục hỏi công an. Đức cha Thí Ân Tường đã từng chịu tù đày trong 23 năm, từ 1957 đến 1980, và phải lao động khổ sai tại tỉnh Hắc Long Giang, cũng như làm phu mỏ than tại tỉnh Sơn Tây. Năm 1983, ngài bị bắt trở lại, rồi sau đó bị 3 năm quản thúc tại gia. Đức cha còn bị thả ra bắt lại nhiều lần, và lần chót cách đây 11 năm. Tổng cộng, ngài đã trải qua 51 năm tù.
Sáng kiến của hãng Asia News cũng được Đức Tổng Giám mục Savio Hàn Đài Huy, người Hồng Kông, Tổng Thư ký Bộ Truyền giáo hỗ trợ. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Asia News truyền đi hôm qua 17 tháng Giêng, Đức Tổng Giám mục Hàn Đài Huy kêu gọi nhà nước Trung Quốc trả lại tự do cho các giám mục và linh mục đang bị giam cầm và nhận định rằng việc giam giữ này cũng làm thương tổn thánh danh của Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc. Đức Tổng Giám mục nói, tin tức về những vụ bắt giam, làm biệt tích, cầm giữ trong các nhà tù, quản thúc tại gia các giám mục và linh mục là những điều rất xấu cho Trung Quốc. Nhà cầm quyền nước này cần phải tìm cách giải quyết các vấn đề đó. Đức Tổng Giám mục Hàn Đài Huy cũng nhấn mạnh rằng, nếu các giáo sĩ thật sự vi phạm pháp luật quốc gia thì hãy đưa họ ra tòa xét xử thay vì bắt họ đưa vào nhà tù hoặc đưa vào nơi cô lập. Tuy nhiên, do lời khai của thân nhân và những người quen biết, giáo hội biết rằng những vị đó đã bị bắt giữ vì tín ngưỡng.
Trong tuần qua, Ngoại trưởng Tòa Thánh Đức Tổng Giám mục Dominic Mamberti đã đến Senegal để viếng thăm chính thức nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Tòa Thánh và quốc gia này. Theo nhật báo Le Soleil Mặt Trời xuất bản tại thủ đô Dakar của Senegal hôm 16 tháng Giêng vừa qua, Đức Tổng Giám mục Mamberti đã hội kiến với Thủ tướng Suleiman Ndene Ndiaye. Tuyên bố sau đó với báo chí, ngài chào mừng quan hệ tốt đẹp giữa người dân Senegal với nhau, bất phân biệt tôn giáo. Ngài cũng nhắc lại rằng quan hệ giữa Tòa Thánh và Senegal dựa trên sự đối thoại giữa các nền văn hóa và tôn giáo, đồng thời nhắc đến vai trò của giáo hội công giáo trong lĩnh vực giáo dục, y tế và phát triển con người tại Senegal. Chủ nhật 15 tháng Giêng, Đức Tổng giám mục Mamberti đã chủ sự thánh lễ tại nhà thờ chính tòa thủ đô Dakar và nói đến sự quan tâm đặc biệt của giáo hội công giáo đối với Senegal. Ngài cho biết, qua việc thiết lập quan hệ ngoại giao, các đại diện tòa thánh cũng dấn thân củng cố hàng giáo phẩm Senegal. Hôm 16 tháng Giêng, Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng đã hội kiến với Ngoại trưởng Madike Niang của Senegal. Trong dịp này, ông Niang tuyên bố rằng Senegal sẵn sàng tiếp đón Đức Thánh Cha Benedict XVI. Cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng tại đây là điều tuyệt hảo. Chúng tôi vẫn còn nhớ cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng John Paul II, người đã mang đến cho dân tộc chúng tôi những sứ điệp hòa bình, liên đới và hòa giải.
Hôm thứ Ba 17 tháng Giêng, hai giáo hội Kitô lớn tại Đức, Công giáo và Tin lành, kêu gọi giải quyết một cách ôn hòa và công chính cuộc xung đột giữa Israel và Palestine. Hai giáo hội cũng kêu gọi liên đới với Israel trong tinh thần phê bình và ủng hộ quyền của quốc gia này được sống an ninh trong lãnh thổ chắc chắn của mình. Lời kêu gọi trên đây được hai vị đại diện của hai giáo hội đưa ra trong hội nghị do Hội đồng Đức phối hợp công tác giữa Kitô và Do Thái, cũng như tổ chức Konrad Adenauer về đề tài một quan hệ khó khăn các giáo hội Kitô và nhà nước Israel, đó là Đức cha Heinrich Mussenhoff, giám mục giáo phận Aachen, chủ tịch tiểu bang giám mục Đức liên lạc với Do Thái giáo, và mục sư Nikolaus Schneider, chủ tịch hội đồng giám mục Tin lành Đức, hai vị ủng hộ giải pháp hai quốc gia cho hai dân tộc Israel và Palestine. Đức cha Mussenhoff nói, đối với giáo hội công giáo, quyền của Israel được hiện hữu như một quốc gia Do Thái là điều không bị đặt thành vấn đề. Thêm vào đó, còn có quyền được có những ranh giới chắc chắn và được quốc tế nhìn nhận, đồng thời chấm dứt mọi đe dọa khủng bố. Nhưng cả dân tộc Palestine cũng có quyền có một quốc gia độc lập và có thể sinh tồn về mặt kinh tế. Ngoài ra, giáo hội công giáo cũng ủng hộ quyền tự do lui tới nơi thánh tại Israel và trong các vùng của người Palestine, đảm bảo tự do tôn giáo trong toàn vùng. Quyền tự do hành đạo này được bảo đảm cho các tín hữu Do Thái cũng như Kitô và Hồi giáo. Đồng thời, cần làm sao để cả trong đời sống chính trị và xã hội không một ai bị kỳ thị vì lý do tôn giáo. Mục đích chủ yếu các hoạt động của giáo hội cũng là để bảo vệ và mưu cầu an sinh cho thiểu số các tín hữu Kitô trong toàn vùng Trung Đông. Trước khi kết thúc chương trình, May Anh xin gửi đến quý vị một gương chứng nhân thuật lại lòng từ mẫu bao la của Đức Maria Mẹ Thiên Chúa đối với trẻ mồ côi.
Vào một buổi chiều mùa đông giá lạnh, một bé trai khoảng 6-7 tuổi lầm lũi bước đi trên một đường phố ở thủ đô Paris của nước Pháp. Gương mặt bé tái mét trong bộ đồ nghèo nàn mỏng manh và run lẩy bẩy vì gió lạnh. Khi đến cuối quảng trường, bé bước vào một văn phòng nằm ở tầng trệt, nơi có một người viết thư thuê cho những người thất học mù chữ. Đó là ông già Lambert, một cựu chiến binh. Ông đang nhàn nhã hút thuốc ngồi chờ khách hàng. Khi trông thấy cậu bé đứng trước mặt, ông hất hàm hỏi, bé muốn gì? Cậu bé rụt rè thưa, con muốn xin ông viết cho con một lá thư. Ông già ái ngại, nhìn dáng vẻ bần cùng của cậu bé và nói, phải trả 50 xu. Cậu bé ốm yếu mảnh mai nhưng trông thật dễ thương, ngước đôi mắt van lơn nhìn ông già viết thư thuê, rồi lúng túng định bước ra. Người cựu chiến binh bỗng xúc động mạnh trước dáng điệu ngây thơ của cậu bé, nên không nỡ để cậu bé về không. Ông âu yếm hỏi, có phải bé là con của một chiến binh phải không? Cậu bé đơn sơ đáp, con không biết, con chỉ biết con là con của mẹ con. Ông già viết thư thuê vẫn hỏi thêm, nhưng bé không có 50 xu sao? Cậu bé thưa, con không có đến 1 xu. Ông già Lambert lẩm bẩm trong miệng. Thấy áo rách thì biết, nhưng bố thí cho cậu bé một tờ giấy, mình đâu có mất mát bao nhiêu. Nghĩ thế nên ông hỏi cậu bé, con muốn viết thư cho ai? Cậu bé ấp a ấp úng trả lời, cho Đức Bà, Đức Bà, Đức Bà. Ông già Lambert bỗng nổi sùng nói với cậu bé, nhưng ít ra là con phải biết danh tánh bà Phúc Lành này chứ. Thật là hết chỗ nói, muốn viết thư mà lại không biết phải gửi cho ai. Cậu bé liền lật đật thưa, viết cho Đức Bà là mẹ Thiên Chúa. Nói xong câu này, cậu bé tỏ ra như vô cùng bối rối khi phải phát âm một danh thánh Phúc Lành tại một nơi chốn như thế này và trước mặt một người đàn ông như thế này. Ông già cựu chiến binh làm nghề viết thư thuê ngạc nhiên, đặt bút xuống, ngước nhìn cậu bé và la lớn, bộ con nói đùa sao? Nếu ông không cảm thương con vì thấy con còn quá nhỏ và quá nghèo nàn như thế này, thì ông đã bộp tai con rồi. Cửa đang mở sẵn, con hãy xéo ra khỏi đây. Cậu bé ngoan ngoãn vâng lời, nhưng nước mắt giàn giụa chảy tràn trên khuôn mặt nhợt nhạt, tái mét. Ông già Lambert tốt lành bỗng động lòng cảm thương khi nhìn theo bóng dáng cậu bé nghèo nàn, ăn mặc rách rưới. Ông gọi cậu bé trở lại và hỏi, con muốn viết gì cho Đức Bà của con? Cậu bé nhanh nhẩu trả lời, con muốn viết thư xin Đức Bà đến canh chừng mẹ con ngủ thiếp từ hôm qua. Còn con thì đói lắm, và con muốn xin Đức Bà cho con chút bánh mì để ăn. Ông già viết thư thuê bỗng hiểu ngay tức khắc thế nào là một giấc ngủ kéo dài của người đàn bà mẹ của cậu bé. Cậu bé nói tiếp, trước khi ngủ thiếp đi, mẹ con cho con ăn miếng bánh mì còn lại. Mẹ con nói là mẹ không đói nữa, nhưng mẹ con rất buồn và tỏ ra thật âu sầu. Nghe đến đây, ông già Lambert nhẹ nhàng hỏi cậu bé, con làm gì để lay mẹ con dậy? Cậu bé trả lời, con cầm tay mẹ và hôn tay mẹ như con vẫn thường làm, nhưng mẹ con không hề động đậy, cũng không trả lời cho con, mặc dù con kêu tên mẹ nhiều lần. Ông già hỏi thêm, bàn tay mẹ con lạnh hay nóng khi con hôn tay mẹ con? Cậu bé đáp, thưa lạnh, nhưng mẹ con thì đẹp, rất đẹp. Bàn tay mẹ con trắng và chung quanh cổ tay có quấn tràng chuỗi mân côi. Khuôn mặt mẹ con cũng trắng và đôi mắt mở lớn nhìn lên trời. Ông già cựu chiến binh rút chiếc khăn tay và lau khô các giọt nước mắt đang đong đầy hai khóe mắt. Vừa lau, ông vừa ngẫm nghĩ, mình thường mơ ước giàu sang, mặc dù mình không thiếu thốn gì cả, trong khi trên thế giới này có kẻ chết vì đói. Ông ngừng một lát để suy nghĩ và để đi đến một quyết định. Xong, ông âu yếm ôm chặt cậu bé vào lòng và nói, con à, lá thư của con đã viết xong, đã gửi đi và đã tới nơi rồi. Bây giờ là thư trả lời. Con không còn mẹ nữa, nhưng thay vào chỗ của mẹ con sẽ có một người cha. Con hãy đến đây và sống với cha. Cha hứa là không để con thiếu thốn những gì cần thiết, ngay cả việc cha phải chấp nhận hy sinh nhiều hơn. Ông già Lambert tốt lành đã thực thi lời hứa. Người đàn bà quá cố được tòa thị sảnh Paris lo việc chôn cất. Không ai biết được lý do tại sao bà chết, nhưng có lẽ bà chết vì đói. Và người ta cũng đoán biết bà là một tín hữu công giáo thật đạo đức. Trước khi chết, đã cầu nguyện cùng Chúa cho đứa con trai mồ côi bà bỏ lại một mình. Và Thiên Chúa nhân lành đã đáp lại lời cầu xin của người mẹ quá cố. Con trai bà giờ đây có một người cha. Ông già Lambert thật tốt lành quảng đại và là một cựu chiến binh. Đọc Kinh Thánh Mẫu La Vang. Lạy mẹ Maria Thánh Mẫu La Vang, đầy muôn ơn phước, người chói vạn hào quang. Muôn vàn thần thánh không ai sánh bằng, Đức Chúa Trời đã đoái thương chọn mẹ, tinh tuyền, thánh thiện, sinh đấng cứu độ muôn loài. Mẹ đã chọn La Vang mà hiện đến, cứu giúp hộ phù tổ tiên chúng con lương giáo, giữa thời ly loạn cấm cách, khốn khổ trăm bề. Từ ấy gót chân mẹ bước đến, vẫn mãi đầy ơn thiêng, ơn phần hồn, ơn phần xác, người bệnh tật, kẻ ưu phiền, nào ai cầu khẩn mà mẹ không nhậm lời. Lạy mẹ Maria Thánh Mẫu La Vang, mẹ là Thánh Mẫu Chúa Trời, cũng là Thánh Mẫu loài người chúng con. Cúi xin xuống phước hải hà, đoái thương con cái thiết tha van nài. Xin cho chúng con tấm lòng từ bi nhân hậu, đại lượng bao dung, cùng nhau bồi đắp nền văn minh tình thương và sự sống. Xin mẹ phù hộ chúng con, luôn sống đức hạnh đầy lòng cậy trông. và sau cuộc đời này, xin cho chúng con được về sống bên mẹ, hưởng vinh phúc trong Chúa Ba Ngôi muôn đời. Amen. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Một lần nữa, toàn ban Việt ngữ Vatican xin cầu chúc quý vị thính giả một năm mới Nhâm Thìn, khang an, hạnh phúc và nhiều ơn lành của Thiên Chúa Ba Ngôi trong tình yêu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Chúng tôi xin tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix tức là 31m25 và 7.395 kilosix tức là 40m57. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.835 kilosix tức là 25m34 và 17.590 kilosix tức là 17m05. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103,8 MHz lúc 0 giờ 15 phút đêm và 14 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.